Nghe có hiểu không? Nghe hiểu không? Đây là ngài bắt trường đó, một ngài thiền sư từ xưa đó. Có người đi theo theo nghe nghe ông nhận kinh hay quá, có người đi theo nghe rất là một cách hứng thú như vậy. Xin phép ngài hỏi của con, câu hỏi là những người mà tu mà có trình độ cao đó, người ta có bị ta có bị lệ thuộc vào cái luật nhân quả không? Nói là được lâu được rồi, là pháp sư sanh 500 lần là con chồn, con chồn nó có thần thông nó biến thành người tới nghe pháp, vấn đề tham giảm cuộc đời không? Nghe hiểu không? Nếu mà không hiểu hỏi nha, ok, đừng đừng có sợ, mình giảng pháp mình giảng ai thì hiểu hết, xong mình không có vấn đề thời gian, nó không quan trọng. Nghe hiểu không? Mặc dù mình nói trật, mình bị lọt đài, cái điều nếu như vì vậy mình sợ mình nhắm nói pháp nữa, thì như vậy cái tâm phân biệt mình còn có, mình cái hiểu trí huệ mình không phát được. Phải mình biết mặc dù có thể làm trật, nhưng đều mình sẵn sàng để cố gắng hết sức mình để mình nhận phá, thì đó cái tâm phân biệt nó ít hơn, thành như là cái phước của nó lớn hơn. Cái đó là tu. Chắc chắn cái việc đấy thoải mái hơn đúng không? Bà mẹ của cái nữ bà la môn này có tín tà, tín 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 là tin, tà tà không có chính, không có đúng. Okay. Là như bên Phật pháp có đại thừa, xong có ngoài đại thừa ra phần lớn của tà đạo, tại vì họ họ tin rằng cái tiêu hiệu chưa đủ. Cái đại thừa không có nghĩa là nói cho ta đà tà, có nghĩa là người ta xấu đâu. Tà có nghĩa là người ta tin trật mà ta không biết, tin vào những cái giáo lý mà nó tà nó trật. Okay. Học đại thừa từ từ sẽ hiểu cái gì là trật. Khi mình nghe nghe mà những ngoài người ta giảng, như người ta giảng từ từ sẽ hiểu, là tự nhiên người ta lầm lẫn kỳ lắm, lầm kỳ cục dễ sợ, nửa tin nửa không tin. Trong đó thì có những cái tà kiến, những cái thấy sai lầm, những cái tin sai lầm. Thì ngoài thì khinh khinh mạng khinh thường tam bảo. Những cái đó, những người mà tà kiến thì người mà tệ nhất gọi là nhất xỉn đề. Okay. Dùng dùng ác ngữ, okay, để mà chỉ bán chánh pháp, không có Phật pháp. Okay. Không có tin được nhân quả, không có tin là có cái quả báo, làm trật cũng có quả báo, không có tới gần thiện bạn mà tốt, mà không có giữ giới Phật là ban cho. Có ai quen những người như vậy không? Cái này nhiều người như vậy không? Rất địa ngục, chắc chắn không chạy được. Mình không tin được nhân quả, nó tệ thế nào tùy cái trình độ. Họ là cái không tin không, mà còn đang khuyến dụ người ta tin theo, là họ tin bậy. Nghe hiểu không? Người bạn đó, bạn với nhau thường nói là uống rượu, mấy người là cái này nghiện rượu đó, nghiện cái thời gian cũng như khó được, không phải ai cũng bị kẹt hết. Thì tại người ông ấy có người bạn như vậy, ông nói ta cũng này là bên bên các chị đi thì trong cũng có người bạn là không có nhiều người nghiện rượu, cũng như có thời gian sau ta thoát được, ta hết nghiện rượu, ta bỏ cái nghiện đó. Ông nói là tại vì ông này ông giảng là tại vì cái trước đó, quá thông minh, cái gì cũng thể là lừa tôi được. Nữ thanh nhân rộng lập phương tiện, khuyến dụ để mẹ sinh chính kiến. Mẹ của nữ nhân chưa tin hoàn toàn thì chẳng bao lâu sinh mạng đã kết thúc, hồn thần đọa vô gián địa ngục. Bị rớt chẳng bao lâu thì vô thường cái chết đó, nó tới lúc nào mình đi, cả cuộc đời nó ngắn như là thần thật sự. Rồi những đường trên đường tới đó ngay Phật từ hóa thân ra thì mà xuất thân ra xuất thế phải chết. Hồn thần kệ quẩn bộ cái này á, cái hồn thần này trong kinh này gọi là cái A La gia thức hoặc là cái thức thứ tám. Thì từ sẽ học hiểu nhân về những cái thức hồn thức thứ tám từ đó. Cứ nghe cái từ nghe từ sẽ ngày càng hiểu. Như giảng như ông ước đó là năm ngoái ông nghe cái giảng kinh kia một lần rồi năm nay giảng lại lần nữa thì cũng như ủa sao năm trước nó khác hơn rất nhiều vậy. Nghe từng ngày nghe từng nhiều từng đó rồi. Ok, vô gián địa địa ngục rớt vào cái chỗ vô gián địa ngục này là cái chỗ tệ nhất. Vô gián thì không ngừng. Ok, và cái vô gián địa ngục này cái khổ sở thì trả lại cái nghiệp của mình là vô tận, nó không bao giờ ngừng, không gián đoạn. Gián là ngừng lại, từ từ sẽ kinh sẽ giảm thêm cái vô gián địa ngục. Cái chỗ đó là ông đang kiếm ở đâu đó, nó nói là cái hồn này là có mình mỗi người có nhiều cái hồn đó. Chết đó là có ba phần. Ok, cuộc sống có ba là cái phần cái nhân tố khác nhau. Thở là cái ấm của con người. Cái phần thứ ba là cái thức là cái a la gia thức. Thì khi mình chết đó, thì a la gia thức đó, là cái thức cuối cùng nó rời cơ thể mình, lúc đó mình không phải là chết. Đại thừa rõ ràng như vậy. Trước đó mình còn sống. Bên đại thừa mình có cái không sát. Nhà những người mà giống chết, sống giống như chết, không có hoạt động được, bị liệt giường. Thành bên đại thừa những người liệt giường như vậy, mặc dù người ta những gắn một cái máy mà nó sống được, mới thở được. Những người đó vẫn còn sống được, mình không có quyền giết người ta, không bị cắt. Mình giết người ta đó là phạm tội. Tại vẫn sống được. Cái này người ngoài có nói trước mình mới sợ chuyện này. Okay. Cái thức là cái phần của cuộc sống của mình, phần căn bản của mình. Trong cái người mình á, mình có những cái gọi là cái hồn mình, một cái số hồn đó nó giúp mình sống, nó là trong người mình á. Họ mấy thần đó là họ chỉ là ngoài đó, gọi là một cái phần khác của mình, nó một cái thể khác. Mình sẽ như điều nó ở chung trong bọc mình. Ok, ông nói là chẳng như ngày Trung Hoa ta nói là khi mình chết thì một cái tận hình là cái hồn thức mà nó nhiều lớn lắm, thành ra hồn thức của con chó nó nhỏ hơn nhé hả, thành như mình bị vật mình chết mình thành 100 chó nha, tận thức nó phải chia ra chia vào 100. Tại vì cái do tôi nói khác với ông này là tại vì như vậy, tại vì nếu như cái thức mình chia ra một phần một thành trăm cái khác nhau thì cái thức nó lộ sẽ ngầu hết, mình sao mình giữ được cái thức mình là cái ai là cái thức là cái thức mà nó đi với mình đời cái tại vì nếu như mình loạn của mình lộn nó mình chia ra xong cuối cùng mình nhập lại cũng ba thì người mình không làm mình phải lãnh quản người ta, tại người ta tới để nhập với mình. Nghe có hiểu không? Cái này hơi phức tạp biết mình loạn. Nghe có hiểu không? Nếu mình chia ra thành cái thức là thức con người, nó thức nó lớn. Thì khi giết con người hoặc là giết con muỗi thì con muỗi cái thức nó ít hơn, cái giá trị ít hơn, tại cái nghiệp khi mà tạo khi mà giết con người thì, người thì nó nặng hơn khi giết con muỗi. Thì có nghĩa không liền cái thức con người nó thành là chia ra một lượng người thế. Nghe cái hiểu chẳng, cái thân người biến thân người vào thân muỗi chỉ là cùng một cái a này giải thích. Để muốn làm con người thì sẽ mình cần phải dùng 10 cái một yếu tố này làm người. Làm con muỗi thì cần khoảng chừng một yếu tố thôi, cũng là cùng thứ đấy. Mỗi lần mà đổi thân mình dùng một cái số để mình thành mình đổi thôi. Thắc mắc. Yes. Cái hồn đó là cái a la giải thức. Khi ta nói hồn đâu là a la giải thức thì cái a la giải thức đâu phải là cái a la giải thức là cái mà người ta nôn ra cái tưởng là hồn, thì là cái thức. Okay. Cái thức đó là nó nó có từ đầu chí cuối. Thế khi mà mình thành Phật thì mình đổi cái thức cái thành thành Huệ. Đổi sạch thì đổi sạch. Tức là làm tội mình tạo nghiệp cho mình, sau mình chết thì mình sẽ bị đọa. Tại cái thân mình có bây giờ đây là cái mình hưởng phước của kiếp trước. Thành có làm chuyện tốt bây giờ mình thành được cái thân người. Thân người quý lắm, rất là quý. Trong cái cõi thế giới này, thân người là một những cái phước báo mà rất tốt nhất. Okay. Thì mình như này con người á, mình hưởng cái phước trước thôi, cái đời trước thôi. Bây giờ mình là con người, mình tạo nghiệp theo, mình tiếp tục tạo nghiệp. Thì khi mình chết á, mỗi lần mình chết á, thì mình đổi, mình sanh qua cái cõi khác á, tùy cái nghiệp nào, cái loại nghiệp nào nó chín, nó thành thục. Okay. Cái phần là câu hỏi là tại sao mình đọa vào cái tam ác đồ, tam ác đạo thấp ở nhà địa ngục, súc sanh với là ngạ quỷ, quỷ mà đói, cái quỷ đói thì làm sao mình, tại sao mình khó thoát? Okay. Nghe đâu nó ví dụ đó. Okay. Đó cái nghe có hiểu nha. Nhà như tại sao phải cần tới cái tụ tam đồ, mình mới thấy ngay thấy con bạn nó nói bây giờ cái hàng bị bệnh nặng bị thương nó nhiều muốn thương tới vào cái đường bên đại thừa có nhiều phương pháp chữa được thế đó. Đúng chứ, nói khác là bây giờ kẹt trong phòng tối thì mở cửa cho thấy sáng rồi này, chỗ này chỗ thoát được không? Đúng chứ, cái đó là mọi cái đó là đồ tầm bậy, quý vị đúng đang bị thôi. Okay. Vì vậy mình họ quyết định họ không chịu thoát, đã muốn hỏi biết về cái tầng hồn nó thức về nó thì cái đó nó hơi cao, trình độ hơi cao thì cao những tin này thành tôi để tôi đi dạy. Okay. Nghe tôi hiểu không? Cái này hay lắm, phải như vậy. Tôi nói cái ví dụ chẳng hạn như một người ta đang bị khủng hoảng tinh thần, mình tới mình nói nè, đi tới gặp cái người bác sĩ kia, ông kia người ta giỏi lắm, người ta có thể giúp mình chữa được. Phương trình thì okay. Tức có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cái vô mình trong tối, mình nhất định không chịu, người ta sẵn sàng giúp mình, người ta giúp mình được, mình không chịu tiếp nhận cái giúp đó. Thì cái lúc mình rớt vào đọa vào cái ác đạo nó cũng vậy, là mình trong địa ngục mình khổ như vậy rồi. Okay. Khi mình chết đó, cái óc mình nó vẫn khổ như vậy, tối tăm như vậy. Khi mình trở lại về cái a lại giới thức để mình lấy cái thân khác đó, thì cái óc mình nó vẫn khổ như vậy, nó tới nó lấy cũng một nhiều thứ để nó trở lại thành nhiều cái thân mà để tiếp tục, để hồi tiếp tục dễ sợ như vậy. Ok, nghe hiểu không? Không phải mình chết mới vào ngay mình sống này, những cái tâm mình giống như cái tâm của địa ngục xuất sanh đó, thì mình đang khổ như thế đó. Ngược lại, không phải cái bi lốt đâu, nó phải hoàn toàn bi lốt. Ngược lại, nếu như cái tâm mình mà ta thanh tịnh mà nó tốt như cái tâm những người mà đang sống bên Tây Phương Cực Lạc, thì mình đang ở Tây Phương Cực Lạc. Rồi, cái hàng như bên mấy tổ tiên mình, họ bị rớt, bị loạn bị bột, thì bây giờ mình giúp họ một cách nào? Mình giúp họ một cách mình cho cái phước tạo. Thì người hàng như bên Đại Thừa có gọi là cái bài thì cho cái tổ tiên đó, thì khi mình làm như vậy thì mình tạo cái phước cho tổ tiên mình. Okay. Giống như bỏ tiền vào trong nhà để ban cho họ. Thành khi mà họ có đủ rồi thì có người tới dạy họ, chạy đi tạo và tác cái dạy họ bị kẹt ở trong bị một cái gì đi tạo người ta khóa thân cái dạy họ. Okay. Thì tại sao làm như vậy? Tại đi tạo và tác thấy được rằng cái phước này nó chín làm tên dạy. Okay. Thành họ tin này, họ nghe họ tin ngay, họ tin một cái là thoát ngay lập tức. Okay. Đại thừa mình như vậy. Chà, những cái tương kẹt bây giờ sức người ta là sao? Thì mình tu sao? Nếu người ta không tu sao người ta thoát được? Người ta không tu sao người ta được phước bây giờ? Tại mình tu thì phước mình quý, sao phước mình phước vào tốt nhất. Nhưng mà người ta không tu sao? Thì bởi bên cái đại thừa mình có cái gọi là cái bài gì đó. Okay. Thì khi mất người ta không tu, người ta không cách nào mà tích tụ được cái phước đức người ta. Thì khi mình thỉnh cái bài vị đó cho người ta, thành khi mình thỉnh cái bài vị đó, tại bên đại thừa mới có rồi, còn đệ vị thừa không có. Okay. Thì mình thỉnh bài gì đó thì những cái thầy những cô tu á, người ta mới nó tạo phước tu đó, thì dùng cái phước đó họ hồi hướng cho những cái người trên cái bài gì đó. Nghe cái điều không? Là khi mình tu thì mình tích tụ phước, tích tụ phước cho mình. Nhiều khi mình thỉnh cái bài gì là mình yêu cầu bên tăng đoàn tu xong rồi hồi hướng công đức đó cho những cái người của bài gì đó. Okay. Thì cái phước đó là phước của những người công phu, những người đang tu, người ta hồi hướng. Tức là nói khác, người ta tu cho những cái người đó, còn mình tu chỉ tu cho mình thôi. Okay. Còn mình vừa mẫn, mình vừa tạo phước cho người quá quá cố. Đại thừa nó có, tiểu thừa không gì đó, tiểu thừa chưa gì. Mà tàu mới có, Việt Nam mình không có. À, Ngọc có biết là bên Việt Nam bên cái bài vị bên nhiều sư Phật đó, Việt Nam có. Việt Nam cái Phật pháp Việt Nam mình yếu, quá yếu. Mà tàu đem qua truyền cho mình xong mấy thầy mấy cô tu tập, thành ra mất mất tư tưởng, mất quá nhiều. Thành ra cái kiếp mà mình phải từ từ tu một kiếp này, từ từ sẽ giảng một cái việc để đem lại cái pháp lại cho quý vị biết. Okay. Okay. Mình có những cái pháp để giúp người nó phải ngay người tàu đang mất. Thành ra Ngọc ngày nay đáng lý là Ngọc vô thể là người tôi tính là chỉ giảng tiếng Anh thôi. Cũng như vì có Ngọc tôi mới giảng tiếng Việt. Có giảng tiếng Việt á thì người Việt Nam mình mới có được cái âm thanh để mình hiểu có cái pháp của cái pháp như vậy. Ok. Thì nghe trước cái đã, tin tin là chuyện quý vị tu không cần biết. Ok. Phước là từ cái chuyện mình làm tốt, chứ đâu phải cần phải biết chữ gì để mà làm tốt.
Tại vì người mà nếu làm tốt nó không có chữ tụng kinh cũng được, không có.
Đâu sao? Tại vì nếu mình tụng kinh mà một miệng một bên mình tụng kinh, một bên kia là cái tâm mình còn nghĩ tầm bậy tầm bạ không? À, nói cho Ngọc nghe, bên Việt Nam mình, bên người tôi tới chùa, xong rồi thấy mấy thầy mấy cô, xong rồi kinh mấy thầy mấy cô. Thứ nhất. Xong ra đường ra là xin lỗi nha, tại vì cái này nó hơi phụ phàng thế. Xong đi rình mấy thầy mấy cô đồng bậy. Biết không? Có một số nhỏ chuyên môn nó nổi tiếng sợ. Nó chuyên môn đi rình mấy thầy mấy cô, qua chụp mấy thầy mấy cô đồng bậy rồi sao? Nó chụp hình nó lên ngọn đăng báo, mình thích mấy chuyện đó. Okay. Thì tức là họ vào chùa, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ lạy Phật, họ lạy thầy, lạy cô, nghe tới giảng kinh đàng hoàng. Xong rồi, xong cái rồi quay lưng lại là đi làm bậy. Đó, gọi là Phật tử đó nghe. Ok. Mấy người đó nghĩ là chuyện gì xảy ra? Tội đầy rồi. Học gì không biết học, nghe xong tụng kinh làm gì, giảng pháp làm gì, mà chuyên đi nghe xong đi ra làm bậy. Thì nghe cũng là không giống như không nghe, tụng kinh cũng giống như không tụng kinh. Mình tụng kinh thì mình hiểu để mình đổi cái trật của mình. Còn tụng kinh xong về mình tiếp tục làm trật là mình coi như không có tụng kinh. Trong đó người ta không tụng kinh, người ta không hiểu được như điều người ta làm chuyện tốt. Thì cái đó còn chuyện tốt, chuyện tử toàn là tốt không? Okay. Thắc mắc gì nữa không? À, số 220. Nữ Ba La Môn biết mẹ sinh tiền, không tin nhân quả thì chắc phải tùy nghiệp mà xa mà đường giữ. Nên bán nhà cửa, sắm nhiều hương hoa và đồ cúng. Lập đại cúng dường tại chùa tháp, thờ phụng Đức Như Lai. Trong một ngôi chùa, nữ Ba La Môn thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đình Tự Tại Vương Như Lai được đắp vẽ oai dung trang nghiêm và hoàn bị. Nữ Ba La Môn chiêm bái dung nhan của Ngài, lòng kính ngưỡng tăng lên bội phần. Nữ nhân tự nghĩ Phật và Bậc Đại Giác đủ nhất thiết trí. Nếu Ngài còn tại thế, sau này mất mà đến hỏi, chắc biết được sa mạc chỗ nào. Không tin cái luật nhân quả. Thì nói là tin thôi, là cái cái tôi này làm dễ sợ. Tại vì có cái câu nói là trong những cái nghiệp đó, người có thể tạo được đó, mình không tin vào cái chân lý, cái đó là cái tội đó, tội nặng. Mình tin mà chắc phải chết. Thành ra biết là mẹ mình có thể đi đọa rồi, thành ra lật đật bán nhà bán cửa. Thấy hay tâm cái nữ nhân dễ sợ như vậy, thấy mẹ có thể đọa thì lập tức tạo công đức để cúng giúp mẹ. Tâm phải hay dễ sợ. Chúng giúp gì? Cúng cho hương hoa tốt lắm, cái cúng dường đồ rất tốt. Tại vì cái hương là giúp cái phôi á. Ok không, là giả như cái hương mà mình có ngày nay là có là hương nó là rất đặc biệt, thành ra mình mỗi lần mình cúng cho Phật như vậy là mình tất cả người đại bàn và cúng cái hương cái Phật cho Bồ Tát. Đó là thưa quý vị có. Cái này cái hương hả? Cái hương này phải cái hương kia không? Hương này nó còn tốt hơn hương kia nhiều. cái hương đó. Những cái hương có là những cái, tại vì mình đang cúng Phật Bồ Tát mà. Okay. Con người kể là đem hoa tới cúng chùa thì qua đặt. Nghe có hiểu là cái cô này cô ngồi sau đó, cô từ tới đến kiểu vô xa mướn phòng kia để mà làm hoàn pháp thì thứ bảy nhất, thì chúng hai tuần trước cô đem tới đi hòa thì cũng thì cái phòng đó là cái phòng không có gì hết đó. Mình tới mà hoàn pháp thì mình đem hương để mình cúng, là bộ những đem hoa thì là cái đó là mình trang nghiêm cái pháp hội, cái chỗ là pháp hội. Thì cô nói là khi đi về bổ nhiên cái hoa nó thơm thường này. Thì tôi nói cái đó là mấy thần họ cúng lại cái hương cúng lại cái hoa để cho cổ. Thì mặc dù cô mất một tí phước để cho họ biết, cho mình biết cái cảm ứng của mình, cái tâm mình muốn làm trang nghiêm một cái pháp hội, trang nghiêm một cái Phật đường, cái đó là phước lớn. Tâm mình mà thành, khi tâm mình thành tín thì có khả năng. Hỏi tại sao hương là trừ cái khấu, trừ cái mồ hôi rồi mình dơ bẩn được, từ nay là chậm lắm. Những điều ông nói là hồi xưa họ không có nước hoa, họ dùng cái hương để họ tại phòng tắm nữa, không tắm nhiều chỗ không có nước đó. Thành ra mặc dù thời đời xưa nó không nước, thành ra ta đi tắm rửa, như bên Tây cũng không nước, có những cái bạn không nước mà người Pháp, gặp chị người Pháp sáng mới tới thì họ tháng mà tắm mà có biết chuyện không, dễ sợ tháng tắm mà bên Mỹ mà tắm ngày tắm lần còn thấy còn đỡ, còn tháng tắm mà đời xưa bên mấy sức cũ người ta không có nước, như mình phải bằng cái nước mới chạy ra đâu, phải đi xuống sông rồi cánh nước nha. Hồi lúc nhỏ tôi phải làm như vậy, ra giếng tắm, phải ra giếng, trong nhà đâu có nước. Thành ra hồi xưa họ mấy người đã không được thơm, họ tới vừa Phật, vừa vào trong Phật điện rồi đó thì Phật nó hơi hôi. Thành ra người ta mới có phát yến, ta làm cái hương đó. Để ta vào, ta cúng, ta đốt lên thì át những cái mùi hôi, cái cúng dường để trồng cái nhân, để trừ cái hôi hám. Thành vì hương trừ cái cấu, có nghĩa là mình trồng cái nhân để trừ cái cấu trong người mình. Ngược là hoa là làm đẹp. Mình đang hoàn thành vẹn toàn cái tu hành của mình. Là hoa cái đẹp. Khi mình tu mà tốt cùng rồi, tốt đỉnh rồi, thì cái đó là cái đẹp nhất mình có thấy được. Thành cúng hoa đạt được cái đẹp nhất. Nên càng lúc mình cúng hương đó, thì mình giữ giới được, người mình không bị hôi. Còn khi mà mình cúng hoa thì người sau mình trở nên sau mình đẹp. Nghe cái gì không? Thành ra nhiều khi cái mình tới mình quan sát mình tự mình hiểu đấy. Càng như bên 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 người xuất gia thì không có cái giới là không có quyền phá cây cối, tại phá cây cối ở nhà cửa của quỷ thần. Thành mình chặt cây cối, mình chặt hương nhập hoa, mình cắt hoa thì mình đem hại một cái cây, xong mình cúng cái vật thì cái nhân nó là nhân tốt, nhân mình nhân xấu, và mình cúng cái Phật vì cúng Phật mà mình hại chúng sanh thì Phật không nhận cái đó, Phật không thích cái đó, Phật rất là ghét cái chuyện đó. Thành mình phải hiểu chuyện đó, người xuất gia là làm những được, nhưng để người tại gia không có cái giới đó. Thành quý vị làm được, quý vị cúng hoa được, vào tụi tôi cúng hoa được. Okay. Ngược lại nếu tôi nói là lo cắt hoa để ngồi cúng Phật, tôi đâu phải nữa. Thành nói cũng không được, thành người hiểu đạo biết pháp thì tự động mà làm thôi, còn hôm nay nói rồi ráng chịu. Thành phải cẩn thận lúc cúng dường cái đồ tốt á, đừng cúng dường đồ bậy bạ. Cái nhà lấy đồ cấp xong tới cúng với Phật này, Phật Bồ Tát đi qua chùa khác dùng đi cho tha tôi đi. Sau khi mà cúng dường tam bảo nhớ lại, okay. Phải lại cúng xong rồi bên đại thừa nó kỳ vậy, tới cúng tiền cho thầy chùa là phải nói quẹ xuống lại lấy ra để lại cảm ơn, là phải cảm ơn đã nhận cái đồ cúng dường, phải cúng chưa chấp nhận. Không nhận nó không có đức, không có phước. Sau khi cúng người tam bảo nhớ lại, lại cảm ơn tam bảo đại nhân cái cúng dường. Hả? Vì giữ cái hàng như cúng Phật á, thì lại đó này. Cúng với thầy, thì lại thầy con này, cúng với cô này, cô đó. Cái đó mình tỏ lòng biết ơn luôn. Như vậy phước nó đầy đủ. Còn mình cúng xong rồi quay lưng bỏ đi là chưa biết cảm ơn. Bên cái tán hư hương buổi sáng, lúc mà tới những buổi sáng mình tán hư hương, mình tán tiếng lòng hiểu vậy thôi, cứ theo thôi, theo cao thôi, xong cuối cùng xong rồi hồi nhập cái đó mình đánh rồi cúng hương cho Phật. Okay. Tất cả Phật mình cúng hương, mình cúng dường hương, cúng dường xong mình làm gì, mình lại ba lại rửa nhớ nam mô hương một cái, nam mô xem duyên ra phần cuối đó, mình cũng như thế một người lại cũng nữa là mình cúng xong mình lại Việt Nam đâu có làm cái pháp mình Việt Nam mình nghe là nghĩa là tội vậy ha, cúng xong không biết lại cảm ơn thầy, phước nó chưa đủ, phước nó chưa đầy. Thầy kể vui lắm, tại vì lúc mà tôi làm thầy gì đó là phá giới, thành mấy thầy mới phạt, mới gửi qua bên Canada và nó giam lại, thì gửi tôi đó để ông kia ông phạt tôi, ông trừng trị, ông bắt tôi đi sách gặp cả ngày á, sách mà sách cái gặp nhiều quá, lưng nó muốn gãy luôn, đau vậy sao, suốt đời tôi không bao giờ làm chuyện là không á, không bao giờ làm chuyện là không suốt đời, mà bỏ đi xuất gia là mất đi lần nào còn, tiền hoang ác như vậy, cái thầy cũng ác dễ sợ. Cái gì mà tôi mà không có làm trước giờ làm, tôi vào xuất gia làm hết, cái chùa còn tiêu đi. Cái xong rồi ông bắt bỏ đói, ông chửi mắng ra là ông bỏ đói đó. Mà chính tới lúc đó ông mới truyền pháp, ông sau ông mới dạy tôi bấy quý vị làm thành mấy chùa khác, ngài Thiên Hóa làm trật, ông Thiên Hóa dạy tôi khác, thì ông mới biểu tôi đi. Mỗi lần cúng dường tôi nhớ lại là cái ông Tiểu Hoa dữ qua đang trừng trị thôi, bắt lên bưng gạch bưng đá nữa, bưng lúc mình đừng sắp gãy tới nơi đấy. Ok, đầu bị sợ tối về ngủ chỉ nhớ nước gãy tới nơi bao giờ mình tham gia hết. Nói ngày đây bưng gạch, nếu có bưng nổi đều ông bất bưng bưng. Ngày đó ông như không bất bưng được, xong rồi gạch nó còn được chùa. Hay cứ bao nhiêu năm trời này, 10 năm hơn thì mấy năm trời là tôi chỉ biết cách loại này, cúng dường xong là gật lại. Thì tại vì ông nói dạy mình như vậy rồi, cái sau này mình mới hiểu, lại mình cảm ơn. Tại vì cúng chưa chắc người ta nhận, và ở đây đến thì cúng đến thì nghe tôi hiểu, tôi nói hơi lẹn tí, là cái quan trọng là khi mình không cần phải làm bài làm vật làm vẽ trước mặt mọi người, mình cúng dường xong mình cảm ơn, cúng dường như thầy cô mình cảm ơn đó, thì có thể lại trước mắt mọi người, chúng đại chúng mọi người như vậy thì người ta thấy được, người ta bắt chước được, người ta học được, người ta được. Tại ngay chùa Chuông Hoa bây giờ người ta không làm như vậy, người ta không biết. Okay. Sao mình làm như vậy, mình biết đã mình có được hưởng phước, mình còn có phước tạo để mình giúp người ta hiểu cái pháp này. Okay. Nó lớn như vậy. Nếu không có duyên, không tiện thì khỏi nói lại, mình lại tiếng được, thành mình đâu cần đâu, mình đâu cần phải làm bài bài mà vẽ. Thì cái quan trọng như vậy là ngược lại mấy thầy mấy cô, mà nếu như người ta nhận đó, ok, cho cá nhân của họ thì phước họ tổn đại tổn. Ngược lại nếu họ hiểu rằng họ chỉ là đại diện cho Tam Bảo, tại vì quý vị cúng thì cúng cho Tam Bảo, còn tụi tôi á dân cả bớt bớt đâu có đủ phước đức mà nhận đó, tụi tôi chỉ đại diện thôi. Thành nếu như cái tâm tôi còn nghĩ rằng cứ vì cúng cho tôi á mà tôi chết ngắt, là cái phước tôi nó tổn hết chứ không phải phước của Tam Bảo. Thế thì dễ sợ lắm. Thành mấy thầy mấy cô cứ suốt đời bị kẹt, bị nghèo, bị những cái chùa bị nhà nọ, tại vì người ta tổn phước hết. Như là ngài Tiên Hóa là lúc ngài qua đây, là ngài trước thì có bên Hồng Kông cho cúng này cái chùa, ngài bán cái chùa là lấy tiền qua này ở xong, không ai biết là qua đây kỹ như không có ai bằng hết cả. Ông chết đi, ông bỏ của cải nhiều tiền, nhiều không thể tưởng, mua cái chùa 3 triệu bạc để lấy tiền cả tiền mặt cả 3 triệu bạc. Cái chùa rồi tên lên Canada thầy Liên Hóa đi qua cái chùa đó, cái chỗ đó qua với cái bà hộ pháp của ông ở đây, bà Long biết nè. Đây chồng bà là người Việt Nam, bác sĩ Việt Nam, Helen Wu, bên bà một thành nổi tiếng, bà là đại hộ pháp của ngài Tiên Hóa. Mấy chùa cúng nhiều, cúng quay qua hết cái chùa xong rồi vui hết, xong rồi bà gặp ngài Tiên Hóa, xong thầy nghĩ sao về chùa này, thầy thích không? Thích. Thầy muốn bán, thầy muốn mua, nói mua tiền đâu mà thầy trả bây giờ, nó thì con trả chứ sao mà cái bà thầy mình bệnh, để con điện thoại ngoại chồng con, thì chạy kiếm chồng trong đó, trong chồng đó luôn, cũng tới quan chồng đồng ý phải mua, vẫn mua người tin ông. Hương này là cái sứ giả của mình, tại mình cúng hương cho Phật khắp tất cả cái vũ trụ này, thì cái hương đó nó dùng hương mình gửi đi khắp tất cả cái sứ giả của cái lòng thành của mình, lòng thành để cúng như tuần sau đi nó, tại Ngọc ngồi đây thành chắc là không tới được, thành tuần sau nữa.
Thưa thầy,
hôm
nay
những cái bằng
thành.
Từ sau.
Không, nếu như thầy muốn
lấy
thì cũng được, để cho khóa thầy
thêm mở thêm. Ok, cảm ơn sư cô.